Nhưng mà ở đây là sợ người là cái mắc kẹt ở trong cái chỗ vô sanh, tức là không thể lầm cái vô sanh đó là một cái thế giới riêng biệt, nó cách với cái thế giới bên ngoài. Không, mình nghĩ là thế giới ngoài là động, thế giới vô sanh là thế giới bên trong, nó im liền, im liệm. Thành ra hai cái thế giới nó cách biệt nhau. Thành ra cái đó là lầm lẫn, mình thành ra một cái, nó gọi là nó đối nghịch với nhau, một cái thế giới vô sanh đối với cái thế giới bên ngoài, thấy không? Thì tức là mình sẽ chìm trong cái chỗ lặng lẽ, im liềm đó, thấy không? Không biết gì hết, thấy không? Đối với cái cảnh bên ngoài rồi, thành ra như là thiếu cái sức sống nhiệm màu, sáng suốt. À, thì như vậy đó tức là lấp bích con đường trí tuệ, thấy không? Là trí tuệ viên thông, thấy không? À, vô sanh mà không biết gì hết, thấy không? Đó, thì là thiếu trí tuệ. À, cho nên ở đây ông Tăng hỏi thêm, vậy thì nước vô sanh đâu không phải là chỗ an thân lập mạng, vậy là tức là chỗ sống của mình rồi, phải không? Thì Ngài Thiện Tri Quán mới đáp, nước chết không chứa được rồng, tức là nước chết không chứa được rồng, chỗ đó chưa phải là chỗ mình an trụ, không? Và đó là chỗ nước chết thôi, mà nước chết thì chưa, không có chứa được rồng. Rồng là phải sao? Bay trên trời là mây là mưa chứ đâu phải mà chết cứng trong vô đó, phải không? Thì đây tức là Thiền sư Dương Quán đó, Ngài cảnh tỉnh cái chỗ lầm đó, là không có thể lầm ở một bên vô sanh đó, tức là vô sanh như là im liềm không biết gì với ngoài hết, phải không? Thì đó gọi là nước chết. Mà thường thường người tu thiền ban đầu hay mắc kẹt chỗ đó, đó bởi vì tâm mình nó động quá quen rồi, thành ai vô ngồi thiền cũng sao cũng muốn cho nó im liềm, phải không? Đó, im liềm mà im liềm mà gọi là im liềm mà không biết gì hết, không thì cái đó gọi là nước chết thôi. Cho nên thiền đúng á là im nhưng mà biết, tức là sáng suốt, chứ không phải im mà không biết gì hết. Là mình nhớ kỹ cái điều đó, bởi vì người thường thường khi thấy mà tâm im im rồi thấy sướng quá thôi cho nó im luôn, không? Đó, thành ra rồi cái thì không có cái sức sáng suốt. Cho nên đây là Ngài ngăn để không có làm cái đó, không cho chết cứng trong cái chỗ vô sanh im liềm đó, mà gọi là thiếu đi cái trí tuệ sáng, gọi là sáng khắp, thấy không? Đó, nghĩa là có tịch mà không có chiếu, không? À, thì đó là chưa phải. Cho nên Đạo Tăng hỏi thêm, vậy là thế nào là nước sống mà chứa rồng? Thì Ngài đáp lại, dậy mồi mà chẳng thành sống. Tức là dù cho nước nổi dậy nhưng mà không thành sống, đó mới thật đó. Dậy sống mà không thành sống, tức là trong động mà không động, thì đó mới là thật, không? Còn bỏ cái động để mà không động đó thì đó chưa phải, không? Bỏ cái động để mà không động thì gặp cái động nó động cái lại, phải không? Để ra chưa phải. Còn đây ở ngay trong động mà không động thì nó mới thực, phải không? Cho nên mới gọi là dậy mồi mà không thành sống, không? Tức là dậy sống mà không thành sống đó. Tức là rõ ràng là chỉ cho là dù cho đối ở trong cái chỗ động mà vẫn không theo đó để mà thành biến đổi theo, là khiến cho mình gọi là đánh mất cái chỗ bất động kia, là thì như vậy mới thật là có sức làm chủ ở trong động, thấy không? Là thì ông Tăng hỏi thêm cái nữa, như vậy thì bỗng khi mà gọi là đầm nghiêng núi đổ thì sao? Lúc mà đầm nghiêng núi đổ hoặc là trời sập thì sao? Không? Thì Thiền Sư Quán Ngài bảo là chớ nói ước gốc ca sa của lão Tăng, cũng không dính tới chút chéo áo của lão Tăng nữa, dù cho trời sập cũng sao, không? Thì đó mới là thật sự đó, đó. Tức là dù cho gặp cái cảnh đầm nghiêng núi đổ mà vẫn không dính dáng gì hết, không? Đây thì mới thật là gọi là tự tại ở trong động, không? Nghĩa là ở trong sinh diệt mà chưa từng động đến cái chỗ chân thật đó, không? Thì đó mới là thực, không? Tức là như vậy mới thật là luôn luôn nó sáng ngời, không có gì che hết, phải không? Chứ còn mình ở trong Nhiều khi trong cái chỗ im liềm đó thì nó sáng, nhưng mà gặp trong động thì sao, sấm chớp cái ầm ầm thì sao, hết sáng. Bình thường á ngồi thiền trong chỗ trong thiền đường thì nó sáng, thấy không? Nhưng mà ra ngoài gặp ai mà nói động cái thì hết sáng. Phải không? Thì đó chưa phải thật. À, cho nên đây thì dù cho gặp cái cảnh mà gọi là nó bức ngặt vậy đó mà vẫn không mất, vẫn sáng ngời, thì đó mới là thật. À, thì như vậy mới đúng là gọi là một cái biết mà nó luôn luôn sáng ngời suốt qua cả động và tịnh. Thấy không? Trong động cũng sáng mà trong tịnh cũng sáng. Phải không? Đó, vậy mới là cái biết thường sáng, gọi là thường biết. Phải không? Còn cái kia là có thể là trong ở trong lặng, phải không? Thì nó còn biết sáng, qua trong động thì hết. Phải không? Đó, thì đó chưa phải thật. Đó. À, thì mình hiểu vậy đó thì mới thấy được những cái lẽ thật. Cho nên như ngài Động Sơn, ngài Động Sơn khi mà ngài sắp tịch, có ông tăng đến ông thăm, ông hỏi, tức là ngài sắp tịch thì có chút bệnh, thì ông mới hỏi bà thượng bệnh có cái chẳng bệnh hay không, bệnh có cái chẳng bệnh hay không, thì ngài Động Sơn ngài đáp có. Thì ông tăng hỏi cái chẳng bệnh đó nó có thấy bà thượng hay không. Bà thượng nó nói có, vậy thì cái chẳng bệnh đó nó có thấy bà thượng hay không. À. Thì ngài đáp lão tăng xem y có phần, không? Tức là nó có phần của nó, không? Chứ nó không có dính như cái này, không? À. Thì ông tăng lại hỏi thêm chưa biết hòa thượng làm sao mà xem y, không? À. Thì ngài đáp khi lão tăng xem á thì chẳng thấy có bệnh. À. Khi mà lão tăng xem thì chẳng thấy có bệnh. Đó. Đó. Thì đó mới là thật đó. Không? Đây mới là gọi là có cái chỗ sống chân thật đó, vượt qua cái động tịnh đó. Không? Tức là trong bệnh, không? Nhưng mà ngài cũng thấu được cái không bệnh. Đó. Thì vậy tức là trong động mà gọi là mới không động. Đó. Tuy bệnh, nhưng mà ngài vẫn xem có phần, có y thôi, không có dính gì hết. Không? À, tức là không dính dáng gì đến bệnh, nhưng mà không dính dáng gì đến cái kia, phải không? Đó, à, trong bệnh nhưng mà có cái không bệnh thì nó có phần của nó chứ không có động gì đến được hết. Đó. Như vậy thì tức là nó chết thì sao? Chết là cũng cái thân này chết thôi, cũng không dính dáng gì cái kia, phải không? Đó, phải không? Bây giờ nó là không bệnh mà, không? Đó, còn bệnh là cái thân này thôi. Đó. Vậy thì nếu mà gần chết mà nhớ được vậy thì sao? Thì tốt lắm. À, thì đâu có sợ chết. À, phải không? À, mình nhớ chết là cái thân này chết thôi, không? Còn cái kia nó không có chết thì đâu có sợ chết. À, cho nên đây gọi là khi ngài xem á, thì chẳng thấy có bệnh. Hay mình nói gọn hơn, khi ngài xem thì chẳng thấy có chết. Phải không? À, chết là chỉ là cái thân này thôi. Thấy không? Đó. À, thì vậy là tâm nó sáng tỏa, không? Và không có phải lo sợ gì hết. À, như vậy thì mình mới thấy vậy thì không phải là ngài không biết gì hết, không? Cũng biết, không? Nhưng mà không có dính dáng gì cái bệnh. À, tức là cũng biết, không? Cho nên ngài nói là khi ngài xem á, thì tức là biết rõ ràng, xem tức là biết rõ ràng, không? Nhưng mà không thấy có bệnh. À, thì tức là không có dính gì tới cái bệnh. À, tức là vẫn thường biết rõ ràng mà không có rơi vào trong cái sanh diệt. Đó, thường biết nhưng mà không có rơi vào trong cái sanh diệt. À, tức là không có đồng hóa nó với cái bệnh. Đó. Đó, mình mới thấy đó là cái chỗ sáng suốt mà mình học để mình hiểu, để nhận rõ, để cho thấy rằng mỗi người chúng ta còn có cái chỗ nghĩa là cao quý vậy đó, chứ không phải là chỉ có bao nhiêu đây thôi. Phải không? À, thường thường á, thì đa số người thế gian này chỉ biết có bao nhiêu đây à. Phải không? Cho nên mới thấy rằng học đạo rồi đó, mới thấy rằng cái biết của chúng ta lâu nay đó còn rất là hạn hẹp, còn có nhiều cái chưa biết tới mà vẫn tự hào. Phải không? Chứ sự thật là chưa biết gì tới bao nhiêu. còn nhiều nhiều điều chưa biết tới, phải không? Chỉ có nhiêu đó, chỉ nhiêu đây thôi, mấy cái này thôi đó, mình thấy là còn chưa biết tới nữa mà, không? Là vậy thì còn nói gì tới mà cảnh giới Phật, phải không? Thì mới thấy rằng rõ ràng là cái biết của mình còn rất hạn hẹp. Đó. Và như vậy thì mình mới thấy có thêm cái niềm tin nữa, không? Vậy thì tức là trong chúng ta đó còn có cả một cái kho tàng mình chưa có biết tới, phải không? Vậy thì bỏ bớt những cái mà cái này thì mới thấy có tiếc gì không? Đâu có gì đáng tiếc, không? Còn cả một kho tàng kia nữa cả. Nào, cho nên đây là cái chỗ mà muốn nhắc không, cho tất cả đó thì thấy rằng đó mới là cái chỗ gọi là chỗ vi diệu đó, cái chỗ không thể nghi bàn của cái biết đó, không? Bởi vậy mà chúng ta cần phải thấy đến cái nghĩa gọi là sâu xa này đó, chứ không phải là chỉ dừng ở trên cái ngôn ngữ văn tự. Nghe đã biết rồi thì đủ rồi, không? Chưa phải, không? Biết ra thì chỉ là mới cái tưởng biết thôi, không? Chứ chưa phải là thật biết. Cho nên ở trong trong kinh A Hàm thì Phật có nói đến, có chia ra gọi là tưởng tri và thắng tri, không? Tưởng tri và thắng tri, không? Mình cái biết thông thường của mình là chỉ là tưởng tri thôi, chưa phải là cái thắng tri, tức là cái biết mà thù thắng, không? Còn cái biết thù thắng này thì nó vượt qua cả cái biết và không biết nữa. Cho nên vậy thì mới thấu được cái bản chất thật của tâm. Vậy thì cái gì thấy, không? Học rồi mình nghiên cứu kỹ gì đó thì mình sẽ thấy sáng tỏ thêm con đường của mình đi rất nhiều, không? Cho nên học Phật là để mở sáng trí tuệ, không? Con đường học Phật là con đường mở sáng trí tuệ mà có sáng trí tuệ thì mới thấy được những cái mê lầm, thấy được những cái lẽ thật, không? Thì mình mới có là cái sức sống để mà vươn lên, chứ còn không thì cứ nghĩ là có nhiêu đó thôi, phải không? Như vậy thì để mà tóm mà kết lại thì nói bản chất của tâm, nhưng mà sao? Nói bản chất của tâm á, là đó là nói theo cái ngôn từ của thế gian, tức gọi là theo cái gọi là danh từ, hay là gọi là cái chân lý hay cái lẽ thật của quy ước, gọi là ngôn ngữ quy ước phổ thông vậy thôi. Tức là bởi vì người ta, người thế gian á, thì nghe nói gì là cũng phải có bản chất, có tướng thì phải có bản chất, không? Thì mình cũng theo cái ngôn ngữ quy ước đó mà nói về cái bản chất của tâm để gợi ý cho mọi người mình đi sâu vào. Chứ còn thật ra đó, tâm mà có bản chất hay sao? Phải không? Tâm mà có bản chất hay sao? Tâm mà nó có bản chất thì sao? Thành một vật gì rồi chứ đâu còn là tâm. Vật mới có bản chất. Đó. Ví dụ như cái ly này thì bản chất của nó là sành, là đá nè, không? Còn tâm mà có bản chất hay sao? Phải không? Nhưng mà mình nói bản chất của tâm đó là để cho người ta đi sâu vào vấn đề, chứ không phải hời hợt cái trên chữ nghĩa. Đó là cái gợi ý, gọi là ngôn ngữ quy ước, chứ không phải là lẽ thật. Cho nên mình học đạo phải hiểu được cái gì đó, chứ không phải nghe nói bản chất của tâm là nghĩ rằng tâm có bản chất. Thì đó gọi là lầm theo ngôn ngữ. Cho nên học đạo phải thấy được cái đó. Cho nên ở trong nhà Phật có chia ra gọi là nhị đế đó. Cho nên quý vị mà tụng thường ở trong nhà chùa mà tụng phia công bu phia thì tụng bài tựa kinh Lăng Nghiêm mà gọi là nhị đế dung thông tam mũi ấn đó, không? Nhị đế tức là tục đế và chân đế. Tục đế tức là chân lý tương đối, tức là đây là nói về cái những cái ngôn ngữ quy ước đó, nó là chân lý nhưng mà thuộc về tương đối phổ thông. Còn chân đế đó, không? Mới là gọi là chân lý tuyệt đối. Thì những cái này là mình nói đây thì thuộc về gọi là cũng thuộc về cái tục tục đế ha, và là gọi là cái ngôn ngữ quy ước thôi. Theo mọi người hiểu như đó thì mình phải tạm nói vậy thì người ta mới có cái gọi là cái ý thức ha. Nhưng mà rồi để gợi một cái gì đó để cho nó vượt ngoài cái đó nữa, chứ không phải là chỉ dừng ở đó thôi. À, phải hiểu vậy đó. Cho nên đây cũng vậy, nói bản chất của tâm, nhưng thật ra tâm thì không có bản chất như giống như người ta hiểu, không? Tức không có bản chất giống như người ta hiểu, không? Chứ người ta hiểu bản chất là phải có cái gì đó để nắm bắt được, không? À, tức là tâm thì sao? Tâm thì vốn không là gì hết, không? Không là cái gì hết. Nếu mà nói mà cho bất đắc dĩ đó thì phải nói sao? Thì tâm là tâm thôi, không là gì. Phải không? Có là gì là không phải nó rồi. Nào. Cho nên nếu có một bản chất gì đó thì nó không còn là tâm chân thật. Nào. Mà nó thành ra một cái lớp vọng nữa rồi. Đó. Cho nên mình thấy được cái đó. Cho nên trong đây là gọi là chỉ tạm gợi ý. Mình tạm gợi ý là sao? Là một cái biết, là bản chất của tâm tức là biết, đó là gợi ý, thấy không? Để cho mọi người mới tỉnh trở lại, thấy không? Đó. Chứ còn nếu nói như vậy thì tôi không nói gì hết, không nói thì ai biết gì, phải không? Cho nên phải tạm nói để gợi ý, nhưng mà người học ra là phải biết đạt được ý, chứ không có chấp theo lời, thấy không? Đó. Cho nên thấy được chỗ này rồi á, thì mình sẽ hiểu rõ thêm ý nghĩa quan trọng của cái sự tỉnh sáng trong nhà thiền. Tức là nói biết, thường biết, tức là sao? Tức là để nói lên, nó luôn luôn nó thường tỉnh sáng, biết rõ ràng, chứ không phải là mê. Phải không? Đó. Tức là không thể chìm theo ở trong gọi là cái hang tối, gọi là hang tối vô tri, không biết gì hết, hay là trong gọi là cái nước chết. Phải không? À, nước chết đó, đó. Gọi là im lìm, mà nó mất cái sức gọi là chiếu sáng, gọi là giống như có thể mà không có dụng đó. Có cái thể mà không có dụng, không? Thì đó là cái thể chết, phải không? À. Cho nên các thiền sư thường hay nhắc là các ông nếu mà tạm thời rời cái việc này trong giây lát đó, thì cũng giống như là người chết rồi. Nếu tạm thời mà rời cái việc này trong giây lát thì cũng giống như người chết rồi. Mình sống mà quên cái này chút là coi giống như người chết. Phải không? Tức là thiếu mất cái sức tự sáng rồi. Thì giống như người chết đi nữa. Sống mà như chết. Còn có cái sức tỉnh sáng này thì mới là đúng thực là sống. Sống mà có tỉnh sáng đàng hoàng. Còn không thì sống như chết.